This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay có gì mới không? Anh chuẩn bị weekend chưa?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường, cũng từ cuối tuần này có lẽ sẽ đi vòng để coi có mua sắm thực phẩm gì để chuẩn bị cho cái Thanksgiving vào thứ năm tuần sau hay không. Thì cái thời tiết bây giờ nó cũng tại Đà Lạt thì thấy chẳng thấy ánh nắng đâu, thấy mây mấy ngày nay mặc dù không có mưa. Nhưng mà thôi mình cứ hưởng thụ cái mùa thu đi. Dũng Nghiêm nghĩ chắc cũng còn khoảng 1-2 tuần nữa, bắt đầu vào tháng 12 là mình bắt đầu la làng lên là lạnh quá rồi, phải không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy, kính thưa quý vị. Thời tiết thì Dũng thích những thời tiết như thế này, thích lắm. Mùa thu nhẹ nhẹ đúng không? Thời tiết nó mát mát, làm những cái sinh hoạt của mình nó cũng better hơn. Đi bộ cũng được nhiều hơn, tập thể dục được nhiều hơn, ra ngoài đường cũng được nhiều hơn. Nói chung ra là thở khí hậu trong lành hơn. Mặc dù thời tiết rất là thú vị, rất là đẹp buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà thị trường chứng khoán không có đẹp. Mà lý do tại sao thị trường chứng khoán không có đẹp thì Tiến Dũng sẽ giải thích cho quý vị chút xíu đây về cái bản thông tin đầu tiên. Nhưng mà hôm nay Tiến Dũng sẽ gửi quý vị những cái bản tin rất là thú vị và có thể gần như là nó chúng ta cần nên hiểu thêm một chút. Có nhiều người ngộ nhận rằng thị trường chứng khoán là cái thước đo của nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì thật sự ra nó không có hoàn toàn sai, nhưng nó khoảng 98% là sai. Phần cuối thì ông sẽ giải thích rất rõ cho quý vị để vì một lần hiểu, để sau này dùng như Dũng nói là kinh tế Hoa Kỳ rất là tệ, nó tệ thì quý vị nói sao mà tệ được, thì thị trường khoán lên mạnh mà. Nhưng mà hai cái đó nó đi song song, nhưng mà nó không bao giờ cùng một chí hướng hết, thưa quý vị. Trước khi gửi những bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm 29 điểm, 34.915 điểm. Nasdaq thì giảm 23 điểm, 14.089 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 4.505 điểm. Dầu thô là 1 đồng 80 xu, 74 đồng 77 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 2 đồng 30 xu, 1.985 đồng chẳng cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 7.12, 30 năm là 7.83. Theo nhiều nhà kinh tế gia, họ cho biết rằng lãi suất có thể sẽ đi xuống một chút xíu để kích thích cái nền kinh tế. Nhưng mà Tiến Dũng dùng cái từ có thể dễ hiểu hơn là too late. Nhưng mà hơi kể nó đi, thà rằng có còn hơn, đúng không? Vàng thì mua vào 70 triệu cho một lượng, bán ra là 70 triệu 820 ngàn đồng cho một lượng ở Việt Nam. Và bản tin đầu tiên thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái lý do tại sao mà cái lãi suất 10 năm, hay chính xác hơn là về cái những cái công trái phiếu nó lại giảm xuống. Từ đầu tháng 9 đến nay thì bây giờ nó giảm xuống còn 4.5 thôi. Nó lên 5 chấm mấy luôn, bây giờ còn 4.5. Nó đã xuống ồ ạt như vậy. Thì thôi thì nó xuống thì người ta, thị trường chứng khoán lên thì họ chuyển qua điểm đó gì. Nhưng mà dầu thô đi xuống. Nhưng mà tại sao cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về các cơ sở bán lẻ, là giảm 0.5%? Quý vị thường thấy rằng khi mà dầu thô nó giảm xuống như vậy thì nó sẽ kích thích cái nền kinh tế Hoa Kỳ được một phần nào đó. Chẳng hạn như vậy, Dũng dầu thô đổ xuống. Ví dụ thí dụ cho vị hiểu như thế này. Ví dụ đổ xăng một ngày, một tuần 60 đồng. Thí dụ ha. Nhưng mà bây giờ Dũng đổ còn có 48 đồng, thì Dũng còn dư 12 đồng. Why not? 12 đồng dư xài. Một tháng có dư khoảng gần 48 đồng. Thì làm gì dư tiền ra? Lũng lĩnh đi vòng kiếm gì mua. Đó là cái cách mà Tiêu giải thích cặn kẽ cho mình hiểu rằng dầu thô xuống nó thể tạo ra cái nền kinh tế Hoa Kỳ một phần nào đó để mà người ta mua sắm. Ok, thì ba cái yếu tố này nó đều giảm hết, là người ta đặt ra một câu hỏi rằng đó có phải là cái recession hay không. Không cần hỏi nhiều mà trả lời là yes. Rồi là treasury yields giảm, dầu thô giảm, sự buôn bán small business của Hoa Kỳ cũng giảm. Ba cái điều giảm là nó có một cái vấn đề rồi. Ok. Bản tin đầu kế tiếp thì có liên quan đến cái xe, cái trang, cái xe đầu tiên mà được bán trên cái trang web Amazon, thì Dũng có chia sẻ trên Facebook của mình, là cái xe Hyundai và Kia. Thì Dũng đọc cái bản tin này thấy nó có gì đó nó không, nó sai sai, nó không có đúng. Tại vì mua xe người ta đến tận nơi, ví dụ chúng ta nè ha, cứ vợ đến chọn vợ phải coi mắt đàng hoàng, hay người ta mua một cái xe hay là chúng ta mua cái gì thì ta hãy đến, con người là thích đến coi sờ cái chiếc xe, coi cái xe nó làm sao, ghế da nó làm sao, trong ngoài sao, họ mới tận mắt chứng kiến và tận tai sờ cảm nhận được thì họ mới mua, đúng không? Bây giờ bán cái xe mà online thì coi xong rồi mua xe đến không thích rồi sao, đúng không? Nhưng mà thôi thì Amazon họ muốn vậy thì giàu có, mà họ muốn làm sao cũng được. Thì đầu năm 2024, Amazon hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ bán cái xe đầu tiên của Korea, tức là Kia và Hyundai, trên cái trang web Amazon. Chúng ta có thể mua đặt hàng xong rồi đến cái tiệm lấy xe, hay là chúng ta deposit hay gì đó thì chúng ta đến cái tiệm Hyundai gần nhất để lấy xe. Thì có thể là coi thôi, rồi thích rồi order online rồi đến nó trả tiền thì cũng có thể. Chúng ta cũng you know, cũng có thể là nó tiện chút nào đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà mua coi xe thì dù thấy là thường thường họ đến họ lựa chọn rồi nhiều cái mẫu mã họ coi, hơn là mua trên một cái website giống như vậy. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay giúp gửi vị. Và thật sự là cái chỉ tiêu, cái mong ước của Tiến Dũng là quý vị biết được những thông tin mà nó good cho mình, good cho bạn bè, good cho bà con mình, thì cũng khiến quý vị nên chia sẻ. Một khi mà người thân bị lừa hay là người Việt Nam bị lừa, Tiến Dũng thiệt là đau lòng. Tại vì chính quý vị đã biết thông tin rồi mới ta còn bị lừa, hoặc là chúng ta không chia sẻ để người khác bị lừa thì nó buồn lắm. Cái thông tin này nó cũng giống như vậy. Ngày hôm qua thì Bibin Computer đã gửi một cái thông điệp đến cho cái công ty, hay chính xác hơn là một cái cơ quan bảo hiểm về y tế, nó tên là Perry Johnson Associates. Và họ nói rằng, hey, thông tin của bạn đã bị hacker vào, đã lấy thông tin của khách hàng của bạn. Hacker đã vào lấy và lấy gần 10 triệu cái information của patients, tức là gần 10 triệu cái thông tin cá nhân của các bệnh nhân đã bị ăn cắp. Chính xác là 9.952.112 patients. Và những cái thông tin này nó bao gồm full name, tên của quý vị, ngày sinh tháng đẻ, cái medical record number, hospital account number, rồi social security number, insurance information, medical transcription files, hầu hết tất cả những thông tin nào về bệnh án và thông tin cá nhân quý vị đều bị mất cắp hết. Và cái bản tin này Tiến Dũng xin gửi vị để hầu cho quý vị biết như thế này. Trong tương lai quý vị, không, đây là 9 triệu, 10 triệu cái thông tin bị mất, thì cũng cho rằng một con số nhỏ thôi, nó không có đáng kể luôn. Nhưng mà thật sự ra, cái thông tin cá nhân quý vị, bây giờ Dũng muốn bỏ luôn cái chữ cá nhân, thông tin public. Bây giờ quý vị là cái thông tin của quý vị là đã public rồi. Everybody, hacker biết hết luôn. Nên quý vị đừng nghĩ là, thông tin cá nhân của tôi không muốn chia sẻ. No, hình như mỗi lần quý vị, thông tin bị từ nhà băng cũng bị mất cấp, từ information chính phủ cũng bị mất cấp, rồi từ cái mua xe hay là gì, tất cả những cái đó chúng ta đều bị mất cấp hết rồi. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng thông tin cá nhân của vị là không ai biết, ở ngoài kia họ biết hết luôn rồi. Vậy thì cái hậu quả gì xảy ra, cái khúc này mới quan trọng. Chúng ta sẽ bị blackmail, chúng ta sẽ bị hacker dùng cái thông tin đó uy hiếp quý vị. Một ngày đẹp trời, thí dụ Tiến Dũng ngồi ở nhà, hay là anh Dũng Nghiêm ngồi ở nhà, có một cú điện thoại reng lên, đầu dây bên kia nữa,
This is Robert. I am a police officer.
Ok, thí dụ như vậy ha. Bạn đã chạy xe trên tốc độ trên đường này đường kia. Bạn đã bị phạt. Radar chúng tôi đã bắt được. Và tên của bạn là vậy đó, ngày sinh vậy đó, so vậy đó. Và bạn phải đóng phạt liền trước khi chúng tôi gửi công an hay cảnh sát gì đó lại bắt quý vị. Tôi cũng xin lỗi dùng cái từ mà nó chính xác hơn chưa bao giờ chính xác là tè trong quần, sợ lắm. Wow, trooper gọi mà biết tên, biết ngày sinh, biết so luôn, biết nhà ở đâu luôn, chứ cha nhà biết số địa chỉ nhà luôn. Vậy thì không trả tiền chứ đợi gì nữa. Dạ, 100% là giả mạo hết. Nên quý vị cẩn thận, không phải riêng ở Mỹ nữa mà cả quốc gia khác có thể gọi đến hù dọa quý vị được luôn. Nên chúng ta thời điểm này quý vị hãy tỉnh táo một chút để mà xác định được rằng cái nào thiệt và cái nào giả. Những cái thông tin mà Tiến Dũng gửi vị đó hoàn toàn là chính xác 100%. Nếu quý vị nghĩ rằng cái này tự không á, những cái gì cũng chia sẻ vị đều có trên cái Facebook của Tiến Dũng hết. Những cái thông tin nào Dũng lấy từ CNN, từ NBC, CNBC, từ Fox, từ Dũng copy cái link để xuống để kiểm chứng rằng this is information you can look at that and you know see là Dũng nói đúng dựa trên cái thông tin đó. Họ nói sai mà không biết, nhưng mà Dũng dựa thông tin nó gửi vị. Nhưng mà hoàn toàn vì đang ngồi ở nhà đùng cái ai gọi đến đó, anh đã thiếu tiền điện mấy tuần nay rồi, anh mấy tháng nay anh không trả, thông tin anh vậy. Tự nói chính xác 100%, không thiếu một chi tiết. Hỏi tôi tin gì? Tờ tin đó. Số tôi biết không? Biết luôn. Nhà ở đâu? Biết luôn. Chết cha nó biết nhà mình ở nữa rồi. Thôi trả cho nó đi. Nhớ nha, tất cả những thông tin đó thì cũng ơi, bực lắm nữa. Lần ai gọi đó, chàng hỏi nó gọi đến tôi, nó hù tôi, nó nói tôi sợ quá, tôi trả tiền rồi. Tôi nói, oh my god. Không biết Dũng là công cốc thiệt, gửi thông tin mỗi ngày, thông tin nhỏ, chứ là vẫn bị lừa. Buồn thiệt. Và đi tiếp thì liên quan đến đồ chơi con nít hiện tại bây giờ, cái tụi đồ chơi rất là quan trọng luôn. Theo cái report mới nhất từ chính phủ, gọi là US Public Interest Research Group, họ cho biết rằng cái smart toys, chúng ta có smartphone, smart TV, smart toilet, rồi smart car, bây giờ chúng ta có smart toys. Cái chữ smart này đó, nó đã đánh, chúng ta đánh đổi hiện tại bây giờ không thể nào quay ngược trở lại được. Nó tạo cho con người làm biến, nó tạo cho con người ta, tôi Dũng dùng cái từ là hư thân mất nết từ khi chúng ta có smartphone. Hư thân mất nết, cái thứ gì? Hư thân đúng không? Xài ôm cái điện thoại tối ngày, thậm chí chụp những cái hình selfie này nọ lên, có nhiều cô hở hang để lên, hư thân mất nết luôn. Nhưng bây giờ đến cái smart thôi, nó thiệt hại đến cái generation, cái next generation. Nên chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông điệp, mọi quý vị cẩn thận khi chọn đồ chơi cho con em mình vào cái mùa Giáng sinh này. Cái doanh thu của smart toy đã tăng lên không tưởng tượng được, từ 14 triệu lên 16 triệu lên 18 triệu, mỗi ngày nó tăng lên như vũ bão. Cái đồ chơi này nó có những cái chức năng mà đứa trẻ rất là thích, nhưng mà thật sự là cẩn thận. Nó có thể nghe lời đứa trẻ, nó có thể an ủi đứa trẻ, những con chó, những gì đó, chúng ta quắt đuôi lại nói chuyện. Thứ nhất, đồ chơi này nó có camera, nó có thể nhìn vào, nó đánh giá được cái phản ứng của đứa trẻ như thế nào. Nó học được cái behavior của đứa trẻ để nó làm cho đứa trẻ thích thú và nó sẽ đi theo uống nắng đứa trẻ. Và người ta dùng, và chính phủ Hoa Kỳ luôn nha, đồ chơi thông minh có thể cản trở cái sự phát triển của con em mình. Thí dụ bây giờ nó ăn chậm, thí dụ thôi nha, thí dụ nha, nó ăn chậm, nó để đồ chơi nó ngồi nó ăn chậm, nó bạn ăn chậm quá ăn lẹ lên đi, thì nó ăn lẹ thì nó bị đau bao tử, thí dụ như vậy. Thí dụ thôi nha, chứ không phải là, nhưng mà cái đó là những đứa trẻ nó sẽ làm theo cái đồ chơi đó, nó follow mà nó get influence, tức là nó bị thu hút vào cái đồ chơi đó luôn, nó không nghĩ là, vì nhớ cái game con nít, con em mình nó chơi game bây giờ nó stick luôn, nó không ra được nữa, mà cái tuổi nó lớn nó chơi được game rồi, còn những đứa trẻ mà 1, 3, 4 tuổi đó, nó chơi được cho thông minh đó, là xong luôn. Rồi chưa kể nữa, nó mắc tiền. Chúng ta mua tiền, mắc đồ chơi, mắc tiền để về phá vỡ cái tương lai con em mình thì chúng ta có đáng không? Nên chúng ta đi chơi, đi chợ, mua đồ chơi con em mình, những cái đồ chơi mà nó có thể hoạt động bằng tay chân, bằng trí thông minh để nó làm gì như game, xếp chữ, gì whatever, thì nó better hơn. Có nhiều cha mẹ nghĩ rằng, mua con chó này về đẹp nè, chơi cho con mình nó chơi, đúng không? Hay lắm nè, đây nè. Nhưng mà chúng ta không ngờ là những cái đó chúng ta làm hại coi mình. Mà đa số những cái đồ chơi này made in China, ok, nên cho anh nghĩ là nó cẩn thận. Rồi cái đất nó thu thập nhiều cái dữ liệu của chúng cá nhân của mình, chúng ta vào phải register online, đưa những thông tin cá nhân, địa chỉ vào để chúng ta download cái app xuống, rồi là insert vào tất cả những thông tin, rồi internet connection. Đôi khi đó là nó sẽ thu thập, nó coi được cái nhà của quý vị nữa, từng góc, từng hướng nữa. Nên cái lời khuyến khích quý vị rằng chúng ta nên cẩn thận để mà chọn những cái đồ chơi cho con em của mình vào cái mùa lễ Giáng sinh năm nay. Ok, chị cũng đã nói với vị một lần nữa, nhắc lại là cái smartphone đã làm cho con người của thế giới ngày hôm nay hư thân mất nết rồi. Thì cố gắng chọn đồ chơi con em mình nó lành mạnh, đừng hại cái generation, next generation, kính thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, thì trong chương trình Kinh tế thị trường mà Tiến Dũng chia sẻ đến quý vị những bản tin cần thiết đến quý vị, cũng như trên Facebook Rich Ngô của Tiến Dũng, thì nếu quý vị biết được những cái gì mà có thể mà những người thân, bạn bè của mình có thể bị lừa, thì quý vị cũng nên chia sẻ đến mọi người vào những dịp cuối tuần gặp mặt hoặc là họp mặt sắp tới chẳng hạn. Thì quý vị biết được thông tin gì trong những cuộc nói chuyện thì quý vị nên chia sẻ cho đồng hương, cho bạn bè, người thân mình biết. Cũng như những thời buổi này thì cái kỹ thuật công nghệ cao càng phát triển thì sự lừa đảo, cái scam nó càng tinh vi hơn. Đó thì như Tiến Dũng vừa chia sẻ thì cái thông tin, cái information của quý vị bây giờ nó trở nên là public rồi, mọi người đều biết hết rồi. Cộng thêm cái công nghệ AI bây giờ nó phát triển nữa thì nó sẽ giả dạng như thật. Cho nên khi mà quý vị gặp những trường hợp đó thì quý vị cứ thấy những cái trường hợp nào mà yêu cầu quý vị đưa tiền thì quý vị nên bình tĩnh lại, suy nghĩ chậm lại để mà gọi điện thoại lại những nơi đó để xác nhận lại có đúng hay không. Và sau đó thì quý vị hẳn quyết định xem mình có nên làm hay không. Và ngoài cách đó ra thì Tiến Dũng có bổ sung thêm cách nào khác để mọi người tránh bị lừa đảo không, Tiến Dũng?
Cảm ơn Dũng Nghiêm. Chúng ta nói trước quý vị nhiều lần rồi, một cái thông tin nào mà chúng ta cảm thấy không có an toàn khi họ demand tiền hoặc gì đó thì chúng ta nói là gửi tôi cái lá thư đến, send me a letter, officially letter, một cái lá thư đến nói rõ tại sao tôi làm như thế này, no English, send a letter please, thì họ sẽ send hay là im whatever gửi đến. Thì chúng ta đọc cái thơ đó thì đúng rồi, tại vì ngày hôm nay họ sẽ thông cảm vì rất là nhiều vì nói là tôi dễ bị lừa quá, tôi sợ lắm, tôi không muốn giao dịch thì tất cả những cái gì trên cái phone như vậy, nên gửi lá thư xuống thì tôi sẽ coi lá thư, tôi sẽ biết đó, từ đó tôi làm theo. Thì đó là cái cách mà Dũng nghĩ rằng hay nhất. Rồi họ rất là thông cảm, họ không bao giờ mà, Dũng nghĩ rằng họ không bao giờ mà gửi lính, gửi công an, cảnh sát, whatever đến bắt quý vị đâu. Quý vị nói, quý vị sợ thì họ hù, tức là tâm lý hay lắm, họ hù. Thật sự Tiến Dũng bữa nào Tiến Dũng giả, bữa nào Tiến Dũng đưa điện thoại Tiến Dũng đi, Dũng gọi lại coi quý vị hù, quý vị không sợ thôi luôn đó. Tức là họ biết cách tâm lý hù sao mà chúng ta nhả tiền ra. Nên hay nhất là chúng ta nói làm ơn gửi thơ đi, thời điểm này thì nhiều cái lừa gạt quá, tôi rất là sợ nên anh thầy gửi thơ. Nếu mà thật sự họ thật đó, ok, I will send a letter to you. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.